thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 10 tháng 10 có những nội dung chính sau.
Tuy đã được đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Thái Nguyên yêu cầu dừng hoạt động, song qua theo dõi, đoàn kiểm tra vẫn phát hiện điểm nhóm tự xưng Hội Thánh Tin Lành Đức Chúa Trời vẫn hoạt động trái phép.
Lo ngại về độ an toàn đối với các sản phẩm rau ở ngoài chợ, nhiều gia đình trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã chọn giải pháp là tận dụng những khoảng không gian ngay trong nhà để tự trồng rau xanh.
Việc tham gia bảo hiểm y tế học sinh đã mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi chẳng may con em đau ốm phải chi phí lớn. Nhận thức được tầm quan trọng của thẻ bảo hiểm y tế mang lại, nhiều năm qua trường Trung học cơ sở Nha Trang luôn chú trọng công tác tuyên truyền, nhờ đó tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế tăng cao. Chuyên mục bảo hiểm với cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 54 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2016.
Đảng bộ phường Thịnh Đán hiện có trên 700 đảng viên đang sinh hoạt tại 29 chi bộ trực thuộc. Từ đầu năm đến nay, đảng bộ đã tổ chức 3 đợt trao huy hiệu đảng cho trên 38 đảng viên, trong đó có một đảng viên được nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 2 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 15 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 20 đảng viên được nhận huy hiệu 40 và 30 năm tuổi đảng. Đây là phần thưởng tinh thần vô giá, là sự ghi nhận của đảng đối với những đóng góp của đảng viên trong quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp chính trị của đảng. Các đảng viên được nhận huy hiệu đảng đều bày tỏ sự xúc động và quyết tâm tiếp tục học tập, rèn luyện để hoàn thành các nhiệm vụ do đảng và nhà nước giao cho, nguyện giữ vững nhân cách, phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống của một người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Là một trong những đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng trong năm nay, đảng viên Lê Văn Trang, chi bộ 19 chia sẻ.
Hôm nay được là bộ phường tổ chức trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Chúng tôi rất là phấn khởi, cố gắng là tiếp tục sinh hoạt và giữ gìn cái phẩm chất đạo đức của người đảng viên.
Như chúng tôi đã đưa tin, trong lần kiểm tra vào ngày 2 tháng 10 vừa qua, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Thái Nguyên đã yêu cầu điểm nhóm tự xưng Hội Thánh Tin Lành Đức Chúa Trời dừng hoạt động. Tuy nhiên, quá trình theo dõi cho thấy, điểm nhóm này vẫn tiếp tục tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép, không chấp hành yêu cầu của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Tại thời điểm kiểm tra ngày 8 tháng 10 trong căn nhà số 359 tổ 4 phường Tân Lập, phát hiện ông Lương Văn Tường, người xưng là đại diện điểm, nhóm tự xưng Hội Thánh Tin Lành Đức Chúa Trời đang tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép cho rất nhiều người. Tuy nhiên, ông Tường không xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc hoạt động tôn giáo. Trong quá trình kiểm tra, ông Tường và một số người tại đây còn có thái độ không hợp tác và ngang nhiên tiếp tục tổ chức các hoạt động sinh hoạt tôn giáo trái phép, gây khó khăn cho quá trình kiểm tra của đoàn công tác. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản, trong đó nêu rõ, ông Tường không phải là chức sắc hay nhà tu hành được cơ quan có thẩm quyền hoặc tổ chức công nhận nên không được phép giảng đạo, truyền giáo. Điểm nhóm tự xưng Hội Thánh Tin Lành Đức Chúa Trời và địa điểm tại số nhà 359 chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Việc tụ tập đông người để sinh hoạt tôn giáo như trên là vi phạm quy định của pháp luật. Do đó, đoàn kiểm tra yêu cầu ông Lương Văn Tường và điểm nhóm tự xưng Hội Thánh Tin Lành Đức Chúa Trời không được tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật tại địa điểm trên hay bất cứ địa điểm nào trên địa bàn thành phố Thái Nguyên từ ngày 8 tháng 10 năm 2016. Đoàn kiểm tra cũng tạm giữ một số tài liệu không có nguồn gốc rõ ràng và yêu cầu ông Lương Văn Tường chuẩn bị các giấy tờ liên quan, làm rõ vấn đề sử dụng các khoản tiền do người dân đóng góp vào điểm nhóm trái phép này.
Chiều ngày 9 tháng 10, Ủy ban Nhân dân phường Quang Vinh phối hợp với Hội Doanh nghiệp phường tổ chức kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Dù mới được thành lập cách đây một năm, nhưng thời gian qua, 26 hội viên của Hội Doanh nghiệp phường Quang Vinh đã khắc phục khó khăn, luôn đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, cùng phát triển và chấp hành tốt các quy định của nhà nước về kinh doanh. Từ đó có đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương. Hội tích cực thực hiện chương trình trao đổi giao thương nội bộ với tổng giá trị đạt trên 100 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hội còn tích cực tham gia các chương trình xã hội từ thiện với tổng trị giá gần 80 triệu đồng. Năm qua, trong hội đã có 2 hội viên đạt danh hiệu doanh nhân tiêu biểu, 3 hội viên được Cục Thuế tỉnh biểu dương thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Tại buổi lễ, Hội Doanh nghiệp Phường Quang Vinh đã khen thưởng 8 doanh nhân lãnh đạo các doanh nghiệp thành viên đã tích cực thực hiện các chương trình công tác hội. Nhân dịp này, Hội Doanh nghiệp Phường Quang Vinh đã trao số tiền 5 triệu đồng ủng hộ xây dựng nhà mái ấm tình thương cho một hộ nghèo của Phường Quang Vinh, đồng thời kết nạp mới 2 hội viên, nâng tổng số hội viên trong hội lên 28 doanh nghiệp thành viên. Thưa quý vị và các bạn, là tổ chức trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thái Nguyên, thời gian qua câu lạc bộ đã thực hiện theo đúng quy chế hoạt động, có nhiều chương trình thiện nguyện hướng đến những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trong cuộc sống.
Lắng đọng, ấm cúng và đầy xúc động là cảm nhận của các quý vị đại biểu, các thành viên câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên trong buổi lễ kỷ niệm 3 năm ngày thành lập câu lạc bộ được tổ chức tối ngày 9 tháng 10. Tới dự chương trình có đồng chí Hoàng Anh Trung, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Thái Nguyên, đồng chí Trịnh Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên. Hoạt động với mục tiêu hướng đến những hoàn cảnh khó khăn kém may mắn trong cuộc sống, thời gian qua, câu lạc bộ đã phối hợp với nhiều tổ chức xã hội từ thiện, tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện đến khắp các địa phương, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Các hoạt động của câu lạc bộ được tổ chức bằng 4 chương trình chính trong năm và 12 chương trình nhỏ trong từng tháng. Trong đó, 4 chương trình lớn là Đông yêu thương, Trái tim cho em, Đón hè vui khỏe và Giọt cà phê từ trái tim. Đông ấm yêu thương là chương trình được tổ chức với các hoạt động quyên góp quần áo ấm, chăn đông, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày, được các thành viên trong câu lạc bộ trực tiếp chuyển đến những gia đình nghèo tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, chương trình Trái tim cho em cũng đã được duy trì tổ chức thường xuyên. Thực hiện chương trình, các thành viên trong câu lạc bộ đã không ngừng tìm kiếm, tiếp nhận những trường hợp trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh do hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện phẫu thuật trị bệnh. Sau đó kêu gọi sự ủng hộ trên mạng xã hội Facebook của các tổ chức mạnh thường quân cùng chung tay giúp sức sẻ chia. Với chương trình Giọt cà phê từ trái tim, câu lạc bộ tổ chức các buổi ca nhạc từ thiện, quyên góp tiền hỗ trợ trị bệnh cho những hoàn cảnh cụ thể và chương trình Đón hè vui khỏe được tổ chức với những hoạt động đến với các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn để trao tặng những suất quà động viên tinh thần học tập cho các em. Có mặt tại chương trình, chị Lý Thị Hiền, mẹ của cháu Dương Thị Thảo, 8 tuổi, tại xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, luôn cảm thấy vui mừng, phấn khởi, nhưng cũng không khỏi xúc động khi nhớ lại thời điểm cách đây 2 năm. Chị kể, bé Thảo, con gái chị được chuẩn đoán tim bẩm sinh từ khi mới 6 tháng tuổi. Gia đình chị là hộ nghèo, nên việc phẫu thuật tim cho con với kinh phí hàng chục triệu đồng là điều không thể đối với gia đình. Nhìn đứa con mắc bệnh cứ ngày càng xanh xao, còi cọc khiến cả nhà không khỏi xót xa và cũng không yên tâm làm ăn, khiến cái nghèo đeo bám mãi. Đến năm 2014, được sự trợ giúp nhiệt tình của câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên, cháu Thảo đã được phẫu thuật tim và hiện nay cháu đã khỏe mạnh bình thường. Chị Hiền xúc động nói.
Câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên là cũng đã giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều vì đã lên tận nơi đón bé xuống để nhập viện để mổ cho cháu và giúp nên là gia đình rất chi là cảm ơn về câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên. Và giờ cháu đã khỏe mạnh bình thường.
Với những hoạt động được tổ chức thành công, trong 3 năm qua, câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên đã thu hút ngày càng đông đảo số lượng thành viên cùng chung tay hành động vì cuộc sống cộng đồng. Từ chỗ chỉ có 8 thành viên, đến nay câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên đã thu hút sự tham gia của hơn 200 thành viên hoạt động thường xuyên và hơn 500 tình nguyện viên ở các tỉnh trên cả nước. Các thành viên của câu lạc bộ chủ yếu hiện đang công tác tại các cơ quan đơn vị của nhà nước, các doanh nghiệp. Tuy công việc bận rộn nhưng mỗi khi có chương trình đều cố gắng trực tiếp tham gia. Qua đó, ý nghĩa xã hội của các hoạt động thiện nguyện ngày càng được lan tỏa. Chị Nguyễn Thị Hiền, thành viên câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên chia sẻ.
Khi mà thấy đem lại được một chút niềm vui cho người khác thì mình cũng thấy được ấm lòng. Và hy vọng rằng là xã hội sẽ cùng chung tay để cùng câu lạc bộ tiếp tục duy trì niềm tin cho mọi người. Và cũng đem lại niềm vui cho tất cả mọi người nói chung, đặc biệt các em nhỏ bị tim bẩm sinh.
Qua 3 năm hoạt động, câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên đã quyên góp được hàng tỷ đồng, giúp đỡ cho hàng trăm hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn ở khắp các nơi trên địa bàn tỉnh. Với mỗi thành viên trong câu lạc bộ, được chung tay mang niềm vui đến với những hoàn cảnh khó khăn cũng là cách mà họ nhận về cho mình những niềm hạnh phúc, chan hòa, và niềm hạnh phúc đó sẽ được lan tỏa nhiều hơn nếu câu lạc bộ nhận được sự chung tay giúp sức của nhiều hơn nữa những mạnh thường quân trong cộng đồng xã hội. Chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2016. Sáng ngày 8 tháng 10, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên tổ chức ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi. Tham gia ngày hội có hơn 60 đoàn viên thanh niên đến từ 3 cụm đoàn thành phố là cụm Trung tâm, cụm phía Tây, cụm phía Nam và chi đoàn khối Đảng, khối dân thành phố Thái Nguyên. Phát biểu khai mạc ngày hội, anh Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thành đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố nhấn mạnh: Ngày hội là dịp để các đồng chí cán bộ đoàn, hội trực thuộc giao lưu, học hỏi kinh nghiệm cùng nhau đua tài, thể hiện khả năng năng khiếu của mình và là dịp để luyện tập thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Trên tinh thần đó, ngày hội được tổ chức với nhiều hoạt động thể thao sôi nổi như đá bóng, kéo co và nhảy bao bố. Ở nội dung nào, các cầu thủ vận động viên cũng đều thi đấu hết mình, thể hiện tinh thần thể thao đầy hứng khởi và đoàn kết. Tổ trọng tài đã điều hành các nội dung thi đấu nghiêm túc, khách quan, đảm bảo công bằng, chính xác. Trước đó, vào chiều ngày 7 tháng 10, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố đã có buổi giao lưu bóng đá với Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Trận đấu bóng được diễn ra sôi nổi, nhiệt huyết với tỷ số được ghi là 3 đều. Cùng với các hoạt động trên, thiết thực kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên đã xây dựng, ban hành kế hoạch và chỉ đạo cấp cơ sở tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi. Trong đó đáng chú ý là từ nay đến 15 tháng 10 sẽ tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện ngày Chủ nhật Hồng và lễ meeting kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
Tối ngày 7 tháng 10, tại hội trường C1 trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đã diễn ra vòng sơ khảo hội thi sinh viên sư phạm tài năng thanh lịch năm 2016. Vượt qua hơn 100 thí sinh ở vòng sơ loại, 25 thí sinh xuất sắc tham gia vòng sơ khảo đã thể hiện khả năng năng khiếu của bản thân qua hai phần thi là thi trình diễn với trang phục tự chọn và thi năng khiếu. Bạn Nguyễn Thị Huệ, sinh viên lớp 48C, khoa Ngữ văn chia sẻ:
Đến với cuộc thi này thì em đã chuẩn bị một tiết mục hát bằng tiếng Anh ấy. Bài hát của nó tên là I Have a Dream.
Vậy thì qua bài hát này thì em muốn truyền tải cái thông điệp gì?
Em muốn cái quan điểm sống của em là đã sinh ra trong cuộc đời này là một điều may mắn. Vì vậy mà phải sống làm sao có mục tiêu, có ước mơ. Chính vì thế mà em muốn hát bài hát này để thể hiện quan điểm sống của mình ạ.
Theo đánh giá của ban tổ chức, các thí sinh đã có sự đầu tư về trang phục, sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung. Đặc biệt trong phần thi năng khiếu, các thí sinh đã khiến ban giám khảo và khán giả bất ngờ trước khả năng ứng biến linh hoạt, thuyết trình lưu loát của các nam nữ sinh. Kết thúc đêm sơ khảo, ban tổ chức đã chọn được 15 thí sinh xuất sắc sẽ tham gia tranh tài tại đêm chung khảo, diễn ra vào ngày 26 tháng 10 tới. Anh Nguyễn Nhạc, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Sư phạm cho biết, đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của trường 31 tháng 10 năm 1966, 31 tháng 10 năm 2016.
Năm nay nhà trường tổ chức cái đối tượng nó rộng hơn là bao gồm cả nam sinh viên và nữ sinh viên. Cái tiêu chí đầu tiên để các sinh viên đăng ký tham gia cái hội thi sinh viên thanh lịch tài năng năm nay đó là vấn đề đầu tiên là vấn đề học tập. Các thí sinh phải đạt từ 2,5 điểm tích lũy trở lên mới là đủ điều kiện để đăng ký dự thi.
Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo cho sức khỏe của bản thân thì nhiều người dân thành phố Thái Nguyên đã lựa chọn cách tự trồng rau sạch tại nhà. Đây là một cách làm hiệu quả, vừa giúp giảm bớt nguy cơ phải sử dụng thực phẩm bẩn hàng ngày, vừa là thú vui, góp phần tạo không gian xanh trong đô thị.
Mảnh vườn nhỏ xanh tốt với nhiều loại rau được sắp xếp ngay ngắn là ấn tượng của chúng tôi khi được tham quan vườn rau trên sân thượng của gia đình bà Lưu Thị Nhì ở tổ 5 phường Hoàng Văn Thụ. Từ năm 2004, gia đình bà đã tận dụng khoảng không trên sân thượng tầng 3 để tự trồng rau sạch. Từ những vật liệu tận dụng lại như chậu cảnh, thùng xốp mà bà Nhì đã trồng được nhiều loại rau cung cấp đủ cho những bữa ăn của gia đình mình. Mùa nào thức ấy, đủ loại rau được bà Nhì chăm sóc cẩn thận nên mảnh vườn nhỏ luôn xanh tốt quanh năm. Vừa chăm sóc vườn rau của mình, bà Nhì vừa chia sẻ: Kỹ thuật trồng cây rau sạch trong hộp xốp cũng rất dễ thực hiện, chỉ cần bỏ chút công sức chăm bón là những đợt rau sạch do tự tay trồng, đảm bảo an toàn sẽ phát triển xanh tốt, cho thu hoạch với chất lượng không khác gì rau trồng ở vườn hay ruộng dưới đất.
Trồng rau ở trên này thì những cái giống rau mà nó phù hợp thì nó rất dễ. Nhưng ở trên này thì trồng ví dụ rau cải hay rau muống hay đỗ thì nó phù hợp. và mùng tơi, nhất mùng tơi nó cũng rất tốt. Chăm thì nó cũng như chăm ở dưới đất thôi. Thế có cái là trên này thì mùa hè là phải tưới nó nhiều hơn, nhiều lần hơn, giữ độ ẩm cho đất, lúc nào đất nó cũng ẩm. Cái trồng rau này thì trồng rau nó vui lắm. Tôi khẳng định là trồng rau ở trên này, cái thứ nhất là để phục vụ cho gia đình, để ăn uống ăn nó được an toàn. Cái thứ hai đó là nó như một cái cây cảnh ấy, tức là buổi sáng lên thì thư giãn rất là thích.
Với mong mỏi được dùng rau sạch mỗi ngày mà nhiều người dân thành phố Thái Nguyên đã biến sân thượng, ban công, cửa sổ, mái hiên, mảnh sân góc nhà thành một không gian xanh hữu dụng giữa lòng đô thị chật hẹp. Bên cạnh việc tận dụng những dụng cụ đơn giản để trồng rau thì không ít gia đình còn đầu tư rất lớn để có một mảnh vườn mơ ước. Và trường hợp của gia đình bà Nguyễn Thị Trợ, tổ 15, phường Quang Trung là một ví dụ. Để có được khu vườn nho nhỏ rộng trên 10m2 trên sân thượng, gia đình bà đã thuê thợ về làm bể trồng và xử lý chống thấm và mua đất màu để trồng rau với giá hơn 5 triệu đồng. Trò chuyện với chúng tôi, bà Trợ còn hào hứng kể, từ ngày tự trồng lấy rau sạch, bà hầu như không mua rau ngoài chợ nữa. Bữa cơm cho gia đình cũng vì thế mà an tâm hơn phần nào.
Nói chung là tiết kiệm chứ, rau này là không phải ra chợ mua mà ra chợ là rau nguồn gốc nó không rõ ràng, mình ăn là mình cũng vừa ăn vừa no vừa lơm lớp, sợ.
Trước những lo lắng về thực phẩm bẩn tràn lan trên thị trường thì việc người dân tự trồng rau sạch tại nhà đang là một giải pháp hữu hiệu và khá toàn diện. Rau tự trồng nên đảm bảo được nguồn gốc, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hay chất kích thích phát triển và đặc biệt là hình thành sở thích làm vườn, tạo nên không gian xanh, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của nhiều gia đình ở thành thị.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, phần đầu trong chuyên mục ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin về thực hiện cấp và gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên thông qua giao dịch điện tử. Tiếp đó là mục câu chuyện bảo hiểm và mục hỏi đáp bảo hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên vừa có công văn số 1086 ngày 22 tháng 9 năm 2016 về việc triển khai giao dịch điện tử công tác cấp và gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên năm học 2016-2017 gửi các trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, từ đầu tháng 9 năm 2016, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên triển khai tiếp nhận các loại thủ tục hồ sơ tham gia bảo hiểm y tế của các đối tượng học sinh sinh viên thông qua hình thức giao dịch điện tử. Hồ sơ được kê khai và nộp qua phần mềm giao dịch điện tử của nhà cung cấp dịch vụ Ivan và từ chối tiếp nhận hồ sơ dưới các hình thức khác. Thủ tục hồ sơ tham gia bảo hiểm y tế đối tượng học sinh sinh viên thực hiện giao dịch điện tử bao gồm danh sách tham gia bảo hiểm y tế của đối tượng học sinh sinh viên, danh sách cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do bị mất, hỏng, điều chỉnh thông tin trên thẻ. Công văn cũng nêu rõ trách nhiệm của các trường học về tính đúng, đủ, hợp pháp, kịp thời đối với hồ sơ giao dịch điện tử tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên của nhà trường và trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố, thị xã trong việc cung cấp cho các trường dữ liệu học sinh sinh viên hiện đang tham gia bảo hiểm y tế được quản lý trên phần mềm quản lý thu. Về chữ ký số thực hiện giao dịch điện tử, các trường học tiếp tục sử dụng chữ ký số của bất kỳ nhà cung cấp chữ ký số nào đang thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội để ký hồ sơ giao dịch điện tử các hồ sơ thủ tục tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên trên phần mềm kê khai miễn phí do EFI Việt Nam cung cấp. Định kỳ theo từng đợt phát sinh thu, cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện trả thẻ bảo hiểm y tế của các đối tượng tham gia mới, cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế mà đơn vị đã gửi hồ sơ điện tử trong tháng thông qua dịch vụ bưu chính. Toàn bộ chi phí dịch vụ bưu chính do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả.
Mục câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, rất nhiều trường hợp học sinh, sinh viên bị tai nạn bất ngờ, bị bệnh nặng đột xuất đã được bảo hiểm y tế chi trả lên đến hàng trăm triệu đồng, giúp giảm đáng kể gánh nặng chi phí điều trị bệnh. Hiểu được ý nghĩa tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm y tế, trong nhiều năm qua, trường Trung học cơ sở Nha Trang đã rất quan tâm tuyên truyền vận động phụ huynh học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ cao.
Là một trường có số học sinh khá đông, khoảng trên 1.400 em, nhưng nhiều năm nay trường luôn đạt 100% tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế và là một trong những trường trung học cơ sở có số lượng tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ cao. Trao đổi với chị Sa Thị Hồng, cán bộ y tế phụ trách bảo hiểm y tế học sinh được biết, trong tổng số trên 1.400 học sinh của trường thì có 16 học sinh nghèo, cận nghèo và 206 học sinh thuộc diện con em công an, bộ đội được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo chính sách quy định của nhà nước. Ngoài ra, trên 1.200 học sinh của trường đều tham gia bảo hiểm y tế. Và để đảm bảo về khả năng tài chính cũng như giảm bớt gánh nặng đóng góp đầu năm cho các bậc phụ huynh, nhà trường đã thực hiện thu tiền bảo hiểm y tế đúng theo quy định của ngành bảo hiểm xã hội. Những phụ huynh có điều kiện thì có thể đóng bảo hiểm y tế thành một lần, và đối với các phụ huynh có khó khăn về tài chính có thể thu thành 2 hoặc 3 đợt. Và công tác tuyên truyền cũng được nhà trường chú trọng.
Trường Trung học cơ sở Nha Trang thì là một trường mà có số lượng học sinh rất là đông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ấy. Thì vào đầu năm học thì nhà trường cũng tổ chức tuyên truyền tới phụ huynh học sinh với các em là cái lợi ích của bảo hiểm y tế. Thực ra mình tham gia bảo hiểm y tế thì mình cũng không mong muốn là những cái lúc mình phải đi viện đâu. Thế nhưng mà vì là lợi ích chung thì là trường lúc nào cũng tuyên truyền tới phụ huynh cái lợi ích của bảo hiểm y tế để cho các em tham gia 100%.
Cũng theo chị Sa Thị Hồng, cán bộ y tế phụ trách bảo hiểm y tế, thì số học sinh tham gia bảo hiểm y tế của trường phải nằm viện dài ngày cũng hiếm. Đa phần các em khi đi học mà bị cảm cúm, nhức đầu, sổ mũi thì đến phòng y tế nhà trường, và tại đây cán bộ y tế cũng thăm khám và cấp thuốc, trừ các trường hợp bệnh nặng, các em mới mang thẻ bảo hiểm đi khám. Mặc dù số học sinh phải dùng đến thẻ bảo hiểm y tế để khám và điều trị tại các cơ sở y tế không nhiều, nhưng do nhà trường thường xuyên tuyên truyền về lợi ích của thẻ bảo hiểm khi không may bị bệnh, nên phần lớn các bậc phụ huynh đều hiểu và tham gia. Chị Phạm Thị Hà có con học lớp 9 A6 trường Trung học cơ sở Nha Trang cho biết, mỗi khi cháu cảm cúm hay nhức đầu sổ mũi, chị thường điều trị cho cháu theo các kinh nghiệm dân gian, dùng những thảo dược quanh nhà để điều trị cho cháu. Tuy nhiên năm nào chị cũng mua thẻ bảo hiểm y tế cho con, vì theo chị, bệnh tật có thể đến với con người bất cứ lúc nào. Ngộ nhỡ con có làm sao phải nằm viện thì cũng yên tâm hơn.
Tôi nghĩ rằng cái bảo hiểm y tế này rất thiết thực, nên là năm nào tôi cũng mua bảo hiểm y tế cho hai đứa con nhà tôi. Bây giờ thì tiền viện phí các thứ nó đều tăng. Mua bảo hiểm y tế để đề phòng những lúc mà con tôi ốm đau. Nếu con tôi không ốm đau thì tôi coi như là cái số tiền đấy tôi làm từ thiện.
Trường hợp của em Phạm Hoàng Phương, học sinh lớp 9A1, là một trong những ví dụ. Trong năm học 2015-2016, Phương không may bị gãy tay, chi phí điều trị của em cũng vài triệu đồng. Đối với những gia đình khá giả thì số tiền này không lớn, nhưng với gia đình Phương thì chiếc thẻ bảo hiểm y tế đã giúp gia đình rất nhiều. Anh Phạm Hoàng Thanh, bố của Phương cho biết.
Trong cái thời gian vừa rồi, cháu nó không may nó tai nạn, nó gãy tay. Cũng may nhờ có được cấp bảo hiểm y tế thì được bệnh viện cũng thanh toán viện phí đỡ đần cho gia đình nhà tôi rất nhiều. Nhưng mà không có cái bảo hiểm y tế này thì thực sự các anh các chị là gia đình nhà tôi rất khó khăn.
Hay trường hợp của em Đỗ Tuấn Linh, lớp 8A8 của trường, mới đây do trèo cây cũng bị ngã gãy tay, và nhờ chiếc thẻ bảo hiểm y tế nên kinh phí điều trị của em cũng được bảo hiểm y tế chi trả. Thực tế, nhiều học sinh sinh viên mua bảo hiểm y tế nhưng ít khi phải dùng đến nó. Tuy nhiên bên cạnh đó lại có những học sinh sinh viên bị mắc những bệnh hiểm nghèo hoặc những bệnh có chi phí lớn lên đến hàng trăm triệu đồng, thì thẻ bảo hiểm y tế chính là một cứu cánh cho các gia đình không may có con mắc bệnh. Chính vì vậy, tham gia bảo hiểm y tế không những giúp bản thân mình đề phòng những lúc bệnh tật, mà còn là giúp những người không may bị bệnh khác. Đặc biệt khi các bệnh viện hiện nay đang trong quá trình thực hiện cơ chế tự chủ, thì toàn bộ các dịch vụ y tế khám chữa bệnh đều được tính đúng, tính đủ, thì viện phí sẽ tăng cao. Chính vì vậy, tham gia bảo hiểm y tế sẽ đem lại rất nhiều lợi ích khi không may bị bệnh.
Mục Hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp bảo hiểm này, ông Bùi Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu về chế độ chính sách liên quan đến chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Thưa ông, theo luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi bổ sung năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, thì điều kiện và mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng được quy định như thế nào?
Vâng, tại luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, cụ thể là điều 47 có quy định về điều kiện và mức hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng như sau. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hàng tháng. Thế còn dưới 31% thì hưởng trợ cấp một lần, nhưng dưới 5% thì không được. Mức trợ cấp hàng tháng được quy định như sau. Trường hợp thứ nhất là nếu suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở. Sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở. Thứ hai là ngoài mức trợ cấp quy định nêu trên hàng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội. Từ 1 năm trở xuống thì được tính bằng 0,5%. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, đến đây những người làm chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Tư vấn lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh. Hiện nay trong tỉnh Thái Nguyên có rất nhiều cơ sở khám chữa bệnh. Bệnh viện Đa khoa An Phú và Bệnh viện Đa khoa Việt Bắc 1 là hai bệnh viện được thông tuyến bảo hiểm y tế. Người bệnh trong toàn quốc có bảo hiểm y tế đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện An Phú và Bệnh viện Việt Bắc 1 đều được tính là đúng tuyến, được hưởng 100% chế độ bảo hiểm y tế như khi đi khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế nhà nước. Bệnh viện An Phú và Bệnh viện Việt Bắc 1 là hai bệnh viện uy tín, có nhiều bác sĩ giỏi, trang thiết bị hiện đại, giá dịch vụ rẻ. Bệnh nhân bảo hiểm y tế và bệnh nhân khám dịch vụ đều được phục vụ chu đáo. Địa chỉ: Bệnh viện An Phú, 152 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Bệnh viện Việt Bắc 1 có địa chỉ duy nhất ở 318 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương, vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806-565-333, di động 0982-586-112.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự Hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759249 0978 132200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Hà Lan Limousine xin kính chào quý khách. Hà Lan Limousine trân trọng thông báo tới quý khách về việc chuyển địa điểm đón khách. Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của quý khách, Đối với lộ trình hai tuyến Thái Nguyên, Công viên Tuổi Trẻ, ga Hà Nội có sự thay đổi văn phòng như sau. Từ ngày 5 tháng 8 năm 2016, Hà Lan Limousine không đón trả khách tại điểm Công viên Tuổi Trẻ và ga Hà Nội. Quý khách sử dụng dịch vụ vui lòng di chuyển đến điểm đón trả mới tại địa chỉ số 87 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và số 211 phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 02803 737373. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Sau đây xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.